Đây là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên 6 FM tần số 90 MHz. Tối nay thứ hai, ngày 30 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị góp ý về chính sách pháp luật liên quan đất đai.
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thăm tặng quà lực lượng tuyến đầu chống dịch.
Hà Nội đảm bảo an toàn sản xuất tại các cụm công nghiệp.
Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý, Taliban sẽ hoàn tất nội các trong vòng 2 tuần tới.
Cuộc khủng hoảng nguồn cung toàn cầu có thể kéo dài đến năm 2022.
Siêu bão Ida đổ bộ làm đảo ngược dòng chảy sông Mississippi. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết 19 khóa 11 đã chủ trì hội nghị góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết 19 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa điểm cầu trụ sở Chính phủ với các điểm cầu tại các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương và 14 tỉnh ủy, thành ủy ở khắp các vùng miền trong cả nước. Dự hội nghị tại đầu cầu trụ sở Chính phủ có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, các thành viên Ban Chỉ đạo, các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo cho biết, Ban Bí thư đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 19 nhằm đánh giá lại kết quả thực hiện, phân tích những hạn chế, nguyên nhân, rút ra những bài học thực tiễn và kiến nghị, đề xuất để việc quản lý sử dụng đất đai hiệu quả hơn. Hội nghị này nhằm lấy ý kiến góp ý của lãnh đạo các ban, bộ, ngành địa phương vào dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết 19 để báo cáo Bộ Chính trị xem xét trình Ban Chấp hành Trung ương trong thời gian tới. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận vào những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện Nghị quyết 19, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan. Phát biểu đề dẫn hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh, trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết, Ban Chỉ đạo đã gửi công văn và đề cương yêu cầu tới 101 cơ quan trung ương, tỉnh ủy, thành ủy và các viện nghiên cứu để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tổng kết. Qua quá trình tổng kết, tới nay Thường trực Ban Chỉ đạo đã tổ chức 34 cuộc họp, tọa đàm, hội nghị, hội thảo với nhiều hình thức làm việc trực tiếp, trực tuyến. Trên cơ sở dự thảo báo cáo tổng kết nghị quyết, tờ trình Bộ Chính trị, dự thảo nghị quyết mới về những chủ trương, định hướng lớn nhằm quản lý sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả và bền vững, khai thác, phát huy cao nhất nguồn lực đất đai, tạo nền tảng để đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về các điểm mới trong báo cáo tổng kết. Các ý kiến đóng góp tại hội nghị thể hiện sự thống nhất, đánh giá cao đối với những nội dung được tổng kết, rút ra sau 9 năm thực hiện nghị quyết số 19, đồng thời trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến về các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cần được thực hiện nhằm tiếp tục đổi mới, hoàn thiện công tác quản lý, sử dụng đất đai ở nước ta trong giai đoạn mới.
Sáng nay, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cùng các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã đi thăm, động viên và tặng quà một số đơn vị cá nhân tham gia lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch COVID-19. Tại chốt kiểm soát trên địa bàn xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn biểu dương tinh thần vượt khó cũng như vai trò quan trọng của các chốt trực trong việc giúp thành phố kiểm soát, ngăn chặn các nguồn lây dịch bệnh. Trao tặng những phần quà là tình cảm của các đại biểu Quốc hội thành phố, trong đó có 10 thùng nước sát khuẩn và khẩu trang y tế. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn mong muốn các lực lượng trực chốt tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo hiệu quả cao nhất công tác phòng chống dịch, thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội và giữ vững bình yên cho nhân dân thủ đô. Tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi động viên của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tới toàn thể cán bộ, y bác sĩ và nhân viên y tế của bệnh viện. Trong đó có các đồng chí đang trực tiếp tham gia điều trị những bệnh nhân COVID-19. Đánh giá cao kết quả, hơn 400 F0 đã được điều trị khỏi bệnh tại đây. Người đứng đầu Hội đồng Nhân dân thành phố động viên các y bác sĩ tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt công tác chuyên môn, đồng thời phải chú ý giữ gìn sức khỏe, bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng. Trong số những quà tặng được trao tại đây có 2 máy trợ thở cùng 10.000 que cấy dịch tị hầu giúp hỗ trợ các hoạt động chuyên môn của bệnh viện. Thăm Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn biểu dương đơn vị trong cùng thời điểm đã thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ là lực lượng tuyến đầu tiến hành điều tra truy vết dịch tễ, khử khuẩn tại địa bàn có dịch hoặc nguy cơ cao, cũng như tích cực thực hiện công tác tiêm vaccine COVID-19. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các cán bộ, nhân viên của trung tâm phải luôn giữ vững tinh thần xung kích của tuyến đầu, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, góp phần sớm đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường mới.
Sáng nay, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức gian hàng không đồng, trao tặng 1.000 suất quà hỗ trợ các hộ gia đình, người lao động mất việc làm, người có hoàn cảnh khó khăn đang cư trú tại quận Đống Đa. Tới dự có Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Mỗi suất quà bao gồm các nhu yếu phẩm, lương thực, thiết yếu được trao tận tay đại diện các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn do Mặt trận Tổ quốc các cấp khảo sát, lên danh sách. Ngoài việc phát các suất quà cho người dân tại gian hàng không đồng, ban tổ chức cũng vận chuyển đến tận địa bàn, trao tặng những nơi người dân không thể đến trực tiếp. Với khu vực phong tỏa như phường Văn Miếu, Văn Chương hay các khu vực đang cách ly y tế, thông qua hệ thống chính quyền, ban tổ chức sẽ phân phối các suất quà đến từng hộ dân. Tính từ ngày 11 tháng 8 đến ngày 29 tháng 8, các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô đã phối hợp giúp đỡ nhân dân các huyện thu hoạch và tiêu thụ hơn 200 tấn nông sản, hoa màu các loại, tổ chức 32 gian hàng không đồng, 26 chuyến xe không đồng, trao tặng quà hỗ trợ cho người dân với tổng trị giá hơn 7 tỷ đồng, trong đó có hơn 400 suất quà trao cho gia đình quân nhân và dân quân.
Để bảo đảm mục tiêu vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa duy trì thúc đẩy các hoạt động sản xuất, tránh đứt gãy chuỗi sản xuất cung ứng, Sở Công Thương kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Y tế Hà Nội, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, ưu tiên hoàn thành tiêm chủng vaccine cho công nhân lao động trong các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố trong thời gian sớm nhất. Đối với Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã khẩn trương đôn đốc hướng dẫn các cơ sở sản xuất trong cụm công nghiệp hoàn thành kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 theo nội dung phương án số 162 của Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời cập nhật bổ sung nội dung theo hệ thống mẫu biểu hướng dẫn của Bộ Y tế tại văn bản số 5522 ngày 12 tháng 7 năm 2021 và xác nhận bản cam kết thực hiện phòng chống dịch COVID-19 để các cơ sở sản xuất hoạt động theo quy định. Về vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã liên quan hướng dẫn việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn sản xuất tại các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố theo đúng quy định. Trong trường hợp có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo để bảo đảm phòng chống dịch COVID-19, an toàn sản xuất tại các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về xét nghiệm sàng lọc diện rộng có trọng điểm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố. Kế hoạch xét nghiệm được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8, xét nghiệm 80.000 người. Giai đoạn 2, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9, xét nghiệm 120.000 người. Riêng giai đoạn 2 lấy thêm mẫu xét nghiệm đối với các đối tượng nguy cơ cao, người giao hàng, shipper, người làm dịch vụ vận tải, lái xe các loại, người làm tại các công ty cung ứng hàng hóa thực phẩm, người bán hàng tại chợ, siêu thị. Kế hoạch cũng nêu rõ, thành phố ưu tiên sử dụng phương pháp RT-PCR để tránh bỏ sót nguy cơ lây nhiễm, bảo đảm hiệu quả cao nhất trong việc xác định các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Các địa phương chủ động thực hiện xét nghiệm test nhanh linh hoạt trong từng tình huống để sàng lọc nhanh nhất, tranh thủ từng phút, từng giờ trong hoạt động điều tra truy vết.
Liên quan đến 2 ca F0 ở địa chỉ 210 và 218 đường Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, lực lượng chức năng đã truy vết lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 570 trường hợp, đồng thời phong tỏa tạm thời các địa điểm liên quan F0. Quận Thanh Xuân cũng khuyến cáo tất cả người dân đã đến cửa hàng tiện ích số 218 đường Lê Trọng Tấn từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 8 cần thực hiện cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế phường để được tư vấn hỗ trợ. Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 phường Khương Mai cũng đã thông báo tìm người liên quan đến cửa hàng tiện ích số 218 đường Lê Trọng Tấn liên quan đến 2 bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn. Phường Khương Mai đã phối hợp với Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân rà soát, truy vết được 14 trường hợp F1 đưa đi cách ly tập trung. Đồng thời, trong đêm hôm qua và sáng nay, quận đã xét nghiệm cho khoảng 570 trường hợp liên quan 2 ca F0 trên. Ngoài ra, phường Khương Mai đã phong tỏa tạm thời khử khuẩn 2 khu vực 210 và 218 đường Lê Trọng Tấn. Trong đó, địa chỉ 210 Lê Trọng Tấn là 3 tòa nhà công vụ của quân chủng phòng không không quân với 270 căn hộ. các đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không Không quân cũng cung cấp bảo đảm hàng hóa cho các căn hộ trong khu vực này.
Hơn 250.000 liều vaccine quà tặng của chính phủ và nhân dân Séc dành cho Việt Nam đã được trao cho Bộ Y tế vào sáng nay. Đây là khoản viện trợ không hoàn lại, bao gồm 210.000 liều vaccine AstraZeneca và gần 41.000 liều vaccine Moderna, trị giá gần 1,3 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 30 tỷ đồng Việt Nam. Lô vaccine này được tập đoàn UPS Hoa Kỳ hỗ trợ vận chuyển từ Séc về Việt Nam. Thay mặt chính phủ, lãnh đạo Bộ Y tế cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ này và coi đây là nguồn động viên tinh thần và vật chất to lớn đối với Việt Nam trong lúc khó khăn. Bộ Y tế cam kết sẽ phân bổ số vaccine này tới các đơn vị và địa phương để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch khẩn cấp.
Theo cập nhật của Cổng Thông tin Tiêm chủng Quốc gia lúc 10 giờ ngày hôm nay, nước ta tiêm thêm hơn 282.000 mũi vaccine phòng COVID-19 trong ngày hôm qua. Như vậy, đến hết ngày hôm qua, Việt Nam đã tiêm được hơn 19,7 triệu mũi vaccine COVID-19. Theo Bộ Y tế, đến nay có hơn 17 triệu người được tiêm mũi 1 và hơn 2,4 triệu người đã tiêm đủ 2 mũi. So với mục tiêu tiêm vaccine cho 75 triệu người dân đến tháng 4 năm 2022, gần 23% dân số trên 18 tuổi đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine, 3,6% người dân đã được tiêm đủ 2 mũi. Đến nay, tổng số vaccine COVID-19 về Việt Nam từ nhiều nguồn khác nhau là hơn 27 triệu liều. Riêng vaccine AstraZeneca có hơn 17 triệu liều, Moderna có hơn 5 triệu liều, Pfizer có hơn 3 triệu liều, Sinopharm có 2,5 triệu liều và 12.000 liều vaccine Sputnik V. Riêng tại Hà Nội, theo dữ liệu từ Cổng Thông tin Tiêm chủng Quốc gia, Bộ Y tế đã phân bổ cho thành phố, gồm ngành Y tế Hà Nội và các viện, đơn vị trung ương trên địa bàn hơn 3,16 triệu liều vaccine COVID-19. Đến nay, các đơn vị trực thuộc ngành Y tế Hà Nội đã tiêm hơn 2,14 triệu liều, tương đương 31% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm chủng. Trong đó có hơn 1,95 triệu người tiêm mũi 1 và hơn 186.000 người được tiêm mũi 2.
Thưa quý vị và các bạn, là xã dân tộc miền núi duy nhất của huyện Mỹ Đức, địa bàn rộng, giáp ranh với tỉnh Hòa Bình, lại có tuyến đường Hồ Chí Minh chạy qua, nên công tác phòng chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội tại xã An Phú có nhiều nét đặc thù và khó khăn phức tạp. Mấy năm gần đây, do hạ tầng giao thông được đầu tư nâng cấp, nên lưu lượng phương tiện từ các tỉnh phía Nam qua địa bàn xã An Phú rất đông, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh cao. Chính vì vậy, 10 chốt kiểm soát đã được thành lập, đảm bảo tất cả người và phương tiện qua đây để vào nội đô đều được kiểm soát chặt chẽ 24/24 giờ. Tất cả người và phương tiện qua chốt đều phải xuất trình giấy tờ tùy thân, đo thân nhiệt, khai báo y tế. Nếu không có lý do ra ngoài chính đáng, lực lượng chức năng sẽ bắt buộc phương tiện phải quay đầu trở lại, nhất là với các xe tỉnh ngoài. Lái xe Phạm Thành Đồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Cái chủ trương của chính phủ đưa ra là mình cũng hoan nghênh với tất cả các tuyến đường đi là làm như này là rất đúng đắn và rất bảo vệ cho thứ nhất là mình đi mình tuân thủ. Thứ hai là coi như là mình những cái chốt này để giải quyết cho mình đi nhanh càng tốt là mình cũng thấy thích rồi. Nói chung là mình đi từ Hà Nội về đến đây, từ trong thành phố ra đến đây nhưng mà cũng được gặp cái chỗ này chốt thứ hai nên đều là tạo điều kiện cho anh em lái xe là đi là rất thoải mái. Mình xin cảm ơn tất cả các anh em cán bộ trong ngành này cũng vất vả về cái mùa dịch này đấy.
Bụi bặm, nắng nóng hay những trận mưa bất chợt là chuyện thường ngày đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ đang thực thi nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 của An Phú. Trong cái nắng 38-40 độ C hay mưa dông gió giật, từng ca trực vẫn kiên cường bám đường, kiểm soát chặt chẽ từng phương tiện lưu thông qua chốt. Gương mặt ai cũng rắn giỏi hơn. Ông Trần Đức Lạng, công an xã An Phú, huyện Mỹ Đức cho biết.
Hàng ngày tức là ra có trách nhiệm cùng phối hợp với công an huyện, tức là ra vẫy các xe lại dừng để kiểm tra giấy tờ của từng các loại xe. Khó khăn kiểm soát thì nói chung là cũng có xe thì nó đi đúng luồng của các cái ở trên các cái tuyến đường, ví dụ như đường Hồ Chí Minh mà rẽ về Hà Nội và có cái tuyến đường của nó có cái tuyến đường 6, nhiều cái luồng xanh của nó là cấp coi như là đi các luồng khác, còn nhiều lúc lại để đi lẫn vào cái đường nào thì chúng tôi cho quay lại cái đầu xe, không đi đúng luồng xe của cái tuyến đường này. Về ý thức của người dân thì nói chung là về buổi sáng có thể mới đầu và thực hiện chốt đây và từ ngày bắt đầu chính thức của nó là ngày 24 tháng 7 thì có thể 1-2 ngày có thể người dân nó chưa nhận thức được về cái giải giãn cách của theo chỉ thị 16 của chính phủ thì có thể người dân nhiều khi đi lại còn từ hôm bắt đầu được 4 đến 5 ngày thì bắt đầu là người dân đã nhận thức được rồi thì là bây giờ rất là chấp hành tốt.
Với diện tích gần 23 km2, dân số hơn 9.000 người, trên 60% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, nên công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh cũng như các quy định liên quan được xã đẩy mạnh để người dân hiểu và chấp hành. Hơn nữa, địa phương vừa thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn 135 chưa lâu, nên đời sống người dân gặp nhiều khó khăn khi thực hiện giãn cách xã hội. Vì thế, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chính quyền đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để đảm bảo công tác phòng chống dịch và an sinh xã hội. Ông Bùi Văn Truyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Phú, huyện Mỹ Đức cho biết.
Cũng thành lập cái tổ tuyên truyền, thực hiện buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều tuyên truyền, đi từng ngõ, gõ từng nhà. Bên cạnh đó, tuyên truyền trước thì chúng tôi cũng thành lập một cái tổ xử lý vi phạm đi sau, cũng tuần tra buổi sáng, buổi trưa, buổi tối và có thể cả đêm khuya. Bên cạnh đó cũng thành lập một cái tổ truy vết nữa, để khi có xảy ra F0, F1, F2, F3 thì có thể là tổ chức truy vết.
Hiện nay, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Sự nỗ lực đồng lòng của các xã vùng ven như An Phú đã giữ vững được vùng xanh, đóng góp một phần không nhỏ vào thành công cho công tác phòng chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội của thủ đô.
Quý vị, ngày hôm nay, Hội nghị Thường niên Mạng lưới Đô thị Thông minh ASEAN ASCN lần thứ tư đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các đại diện quốc gia và 26 đô thị thành viên, Ban thư ký ASEAN và các đối tác ngoài mạng lưới. Về phía Việt Nam, Bộ Xây dựng là đại diện quốc gia và có sự tham gia của đại diện đô thị là 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, các bộ ban ngành liên quan. Đại diện quốc gia Chủ tịch mạng lưới ASEAN năm 2021 là Brunei Darussalam chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Bộ Xây dựng đã trình bày tóm tắt hoạt động nổi bật của ASEAN trong năm 2020, năm Việt Nam giữ vai trò là Chủ tịch ASEAN, đồng thời là Chủ tịch Mạng lưới Đô thị Thông minh ASEAN. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động tiêu cực tại nhiều quốc gia, với vai trò là Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã linh động sáng tạo chuyển phương thức tổ chức các hoạt động thay vì trực tiếp sang hình thức trực tuyến hội nghị thường niên lần thứ 3 Mạng lưới ASEAN, Diễn đàn cấp cao về đô thị thông minh năm 2020, Hội nghị cấp cao mạng lưới đô thị thông minh ASEAN-Nhật Bản lần thứ 2. Các thành viên cũng đã thông qua các văn kiện quan trọng tiếp tục định hình các hoạt động phát triển đô thị thông minh trong toàn mạng lưới hướng tới sự phát triển và thịnh vượng chung. Đó là khung giám sát và đánh giá mạng lưới đô thị thông minh ASEAN, khung quy định về sự hợp tác giữa mạng lưới đô thị thông minh ASEAN với các đối tác bên ngoài, văn bản xem xét mở rộng thành viên mạng lưới đô thị thông minh ASEAN.
Theo Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8 năm 2021 đạt 9,3 nghìn lượt người, tăng 24,4% so với tháng 7, nhưng lại giảm 43% so với cùng kỳ năm ngoái, do Việt Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tính chung 8 tháng của năm 2021, khách quốc tế đến nước ta đạt 105 nghìn lượt người, giảm 97,2% so với cùng kỳ năm trước. Do chưa mở cửa đón khách du lịch, nên lượng khách quốc tế đến Việt Nam chủ yếu là chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại các dự án ở Việt Nam. Trong số này, khách đến bằng đường hàng không đạt 68,8 nghìn lượt người, chiếm 65,5% lượng khách quốc tế đến Việt Nam, giảm 97,7% so với cùng kỳ năm trước. Bằng đường bộ đạt 36 nghìn lượt người, chiếm 34,2% và giảm 93,8%. Bằng đường biển đạt 275 lượt người, giảm 99,8%.
Phản ánh từ Hiệp hội Mía đường Việt Nam VSSA cho thấy, mặc dù Việt Nam đã chính thức áp thuế chống bán phá giá đường Thái Lan 5 năm, nhưng thời gian qua vẫn tiếp tục xảy ra hiện tượng bất thường trong xuất khẩu đường vào Việt Nam từ một số quốc gia ASEAN như Campuchia, Lào, Malaysia, Myanmar và Indonesia. Hiệp hội cho biết tổng lượng nhập khẩu đường từ 5 quốc gia này trong 6 tháng năm 2021 lên tới 399.189 tấn, tăng gấp 10 lần so với con số 38,61 tấn của cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, toàn bộ số đường xuất khẩu này chỉ phải chịu thuế 5% so với mức thuế lẽ ra phải đóng là 33,88% và 48,88% tùy theo từng loại. Điều này gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước. Theo nhận định của VSSA, hoạt động xuất khẩu đường tăng đột biến đang cho thấy dấu hiệu của động thái lẩn tránh thuế, chống bán phá giá và chống trợ cấp khi cả năm nước trên đều có nhập khẩu đường từ Thái Lan. Bởi cả năm quốc gia nêu trên hoàn toàn không có phát triển gì về năng lực cạnh tranh mía đường, lại có thể xuất khẩu đường vào Việt Nam với mức độ tăng bùng nổ như vậy.
Ngày 1 tháng 9 năm 2021 là thời điểm có hiệu lực của Thông tư 06 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội. Thông tư 06 có nhiều quy định mới liên quan trực tiếp đến quyền lợi đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, cụ thể như bổ sung thêm trường hợp vợ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì chồng vẫn được hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con. Trước đây chỉ quy định vợ không tham gia bảo hiểm xã hội thì chồng mới được nhận khoản tiền này. Bổ sung thêm trường hợp phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, đồng thời là người giao kết hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên. Trường hợp lao động nữ mang thai đôi trở lên thì chế độ thai sản được hưởng tính theo số lượng con đã sinh, không kể còn sống hay đã mất. Trước đây chỉ giải quyết chế độ thai sản cho con còn sống.
Theo kế hoạch dự kiến, ngày 1 tháng 9 năm 2021, Công an thành phố Hà Nội sẽ tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước và tha cho người được đặc xá. Do đó, cùng với việc triển khai thực hiện đặc xá năm 2021, Công an thành phố đã chỉ đạo các lực lượng công an cơ sở chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương và phối hợp hệ thống chính trị ở cơ sở sớm có kế hoạch tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng. Công tác đặc xá năm nay diễn ra trong điều kiện thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sau gần một tháng làm việc nghiêm túc, các trại tạm giam và cơ quan thi hành án hình sự công an các quận, huyện, thị xã đã khẩn trương rà soát, đối chiếu 631 hồ sơ phạm nhân đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ thuộc Công an thành phố Hà Nội, báo cáo Hội đồng Tư vấn đặc xá xét, đề nghị đặc xá cho 59 phạm nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn được đặc xá theo quy định.
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vừa ra mắt công nghệ tham quan trực tuyến 3D Tour, được tích hợp trên website 3d.vnfarm.vn. Như vậy, kể từ nay, cùng với chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối Internet, công chúng có thể vào địa chỉ 3d.vnfarm.vn và thực hiện theo chỉ dẫn để tự do khám phá không gian trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật và nghe lời giới thiệu chung về các chủ đề trưng bày. Đặc biệt, bảo tàng còn giới thiệu hai bảo vật quốc gia thông qua các video được đầu tư kỹ lưỡng về hình ảnh và câu chuyện.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, quyền Bộ trưởng Thông tin và Văn hóa kiêm người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid ngày hôm qua tuyên bố lực lượng Hồi giáo vũ trang này sẽ hoàn tất danh sách chính phủ mới trong 2 tuần tới. Ông Mujahid cho biết Taliban đã bổ nhiệm xong cảnh sát trưởng cho tất cả 34 tỉnh trong cả nước và toàn bộ nội các mới sẽ sớm được định hình.
Theo một tuyên bố chung do nhiều nước đồng loạt công bố ngày hôm qua, Taliban đã đảm bảo với khoảng 100 nước rằng phong trào này sẽ tiếp tục cho phép người nước ngoài và các công dân Afghanistan có giấy tờ hợp lệ do nước khác cấp được phép rời khỏi nước này theo một cách thức an toàn và trật tự, ngay cả sau thời hạn chót để Mỹ rút toàn bộ binh sĩ khỏi nước này vào ngày 31 tháng 8. Trong nhóm 100 nước nói trên có các cường quốc như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Australia, Nhật Bản, Pháp, Tây Ban Nha, Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, nhưng không bao gồm Trung Quốc và Nga.
Thủ tướng Lý Hiển Long ngày hôm qua khẳng định Singapore phải duy trì chính sách mở cửa để giữ vị thế là trung tâm tài chính toàn cầu, ngay cả khi nước này tiếp tục thắt chặt các chính sách về lao động nước ngoài, cũng như tìm cách giải quyết lo ngại của người dân trong nước về vấn đề cạnh tranh do công việc. Cũng theo Thủ tướng Lý Hiển Long, Singapore sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách với người lao động nước ngoài, tuy nhiên sẽ thực hiện một cách từ từ để không ảnh hưởng đến các doanh nghiệp.
Cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình giữa ông Armin Laschet, lãnh đạo Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo CDU, và bà Annalena Baerbock, lãnh đạo Đảng Xanh, và ông Olaf Scholz, đại diện cho Đảng Dân Chủ Xã hội SPD, đã diễn ra trong tối hôm qua trên kênh truyền hình Đức RTL, vào thời điểm còn đúng 4 tuần nữa là diễn ra cuộc tổng tuyển cử liên bang tại Đức. Các cuộc thăm dò dư luận ngay sau cuộc tranh luận trên truyền hình cho thấy, ứng cử viên thứ ba là ông Olaf Scholz, đương kim Bộ trưởng Tài chính Đức và đại diện cho Đảng Dân chủ Xã hội SPD, là người nhận được nhiều sự ủng hộ nhất của cử tri Đức.
Bộ trưởng Y tế Nhật Bản vừa thừa nhận rất khó dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp được ban bố để ứng phó với dịch COVID-19. Vào ngày 12 tháng 9, tới đúng như kế hoạch, quốc gia này đang chật vật ngăn chặn đà tăng số ca nhiễm mới trong khi hệ thống y tế chịu sức ép lớn. Trong ngày hôm qua, thủ đô của Nhật Bản ghi nhận 3.081 ca nhiễm mới và không có dấu hiệu sẽ sớm hạ nhiệt.
Các nhà sản xuất và giám đốc điều hành hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển ở khu vực châu Á vừa đưa ra lời cảnh báo rằng tình trạng suy giảm nguồn cung toàn cầu sẽ trở nên tồi tệ hơn trong thời gian tới. Trước khi được cải thiện, đây là thông điệp được gửi đến các phóng viên của Bloomberg. trong cuộc phỏng vấn có sự tham gia của những người ở tuyến đầu các ngành sản xuất và vận chuyển. Theo đó, cuộc khủng hoảng từng được cho là ngắn hạn, nhiều khả năng sẽ kéo dài đến năm 2022.
Ngày hôm qua, một đám cháy lớn đã xảy ra tại một tòa chung cư 20 tầng ở Milan, miền Bắc Italy, khiến hàng chục xe cứu thương và cứu hỏa được triển khai khẩn cấp đến hiện trường. Thông báo của lực lượng cứu hỏa cho biết lửa đã xuất phát từ các tầng trên của chung cư ở ngoại vi phía nam thành phố Milan, thủ phủ vùng Lombardy, trước khi lan xuống các tầng dưới, gây khói đen dày đặc.
Trưa ngày 29 tháng 8, theo giờ địa phương, siêu bão cấp 4 Ida đã đổ vào bang Louisiana của Mỹ với mưa lớn, gió mạnh và mực nước biển dâng cao. Đây là siêu bão mạnh nhất đổ bộ vào bang này kể từ khi siêu bão Katrina cách đây 16 năm khiến hơn 1.800 người thiệt mạng và gây thiệt hại 125 tỷ đô la Mỹ. Chiều cường và gió mạnh đã khiến dòng chảy của sông Mississippi bị đảo ngược, một hiện tượng theo cơ quan khảo sát địa chất USGS là cực kỳ hiếm gặp.
Cơ quan chống độc quyền Liên bang Nga đã thông báo phạt nền tảng đặt phòng khách sạn trực tuyến Booking.com có trụ sở tại Amsterdam, Hà Lan 17,5 triệu đô la Mỹ do lạm dụng ưu thế trên thị trường. Động thái trên diễn ra khi Nga tăng sức ép lên các công ty công nghệ phương Tây và nhiều tháng sau khi các nhà chức trách phạt Apple trên 12 triệu đô la Mỹ do vi phạm tương tự.
Mưa lớn đã gây lũ lụt, lở đất nghiêm trọng tại khu vực An Khang, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, khiến hơn 88.000 người bị ảnh hưởng. Và ngày hôm qua, nhiều khu vực ở tỉnh Thiểm Tây đã ban bố cảnh báo màu vàng về tình trạng mưa bão, cảnh báo màu cam cho các thảm họa địa chất và rủi ro khí tượng và cảnh báo màu vàng đối với các thảm họa lũ lụt trên núi.
Bản tin thể thao.
Tối hôm qua, đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập thứ 2 tại Riyadh, hướng tới trận đấu gặp đội tuyển Ả Rập Saudi trong khuôn khổ vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Mặc dù chưa thật sự thích ứng với chênh lệch múi giờ cũng như điều kiện thời tiết, nhưng nhờ chế độ sinh hoạt khoa học, các cầu thủ cũng đều đã có thể trạng khá tốt. Các trường hợp chấn thương như Thành Trung, Đình Trọng, Đức Trinh đều đã hoàn toàn bình phục. Sau buổi tập đầu tiên chủ yếu mang tính khởi động và giúp các cầu thủ bắt nhịp với guồng quay mới, tại buổi tập thứ 2, huấn luyện viên Park Hang-seo bắt đầu tập trung cho các nội dung củng cố về tấn công và phòng ngự, phối hợp nhóm và di chuyển chiến thuật. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng các cộng sự trong ban huấn luyện đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đội hình và lối chơi cho đội tuyển, giúp các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt nhất cả về tinh thần lẫn chuyên môn trước khi bước vào trận ra quân gặp đội tuyển Ả Rập Saudi tại vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 diễn ra vào ngày 2 tháng 9 tới. Ở trận đấu tại vòng 3 La Liga, Barcelona tiếp đón Getafe trên sân nhà. Lợi thế đã sớm đến với đội chủ sân Nou Camp ngay ở phút thứ 2. Jordi Alba có đường căng ngang thuận lợi giúp Sergio Roberto mở tỷ số. Dù để Getafe săn bằng cách biệt ở phút 18 với pha ghi bàn của Sandro Ramirez, tuy nhiên Barcelona vẫn có lợi thế dẫn bàn sau khi hiệp 1 khép lại. Memphis Depay tiếp tục cho thấy sự hòa nhập nhanh với đội bóng mới khi lập công ở phút 30. Hiệp 2 diễn ra với nhiều cơ hội dành cho các cầu thủ đội khách, nhưng không lần nào bóng đi vào lưới. 2-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Barcelona giành trọn 3 điểm trước Getafe. Đến làm khách trên sân của Reims tại vòng 4 Ligue 1, Paris Saint-Germain đã không quá khó khăn để có được thắng lợi 2-0. Cả hai bàn thắng đều được ghi do công của Mbappe. Vào phút 66, Messi đã ra sân thay cho Neymar, đánh dấu lần đầu tiên anh thi đấu cho Paris Saint-Germain. Người hâm mộ kỳ vọng sẽ được thấy những pha bóng ấn tượng của Messi.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 30 ngày 31 tháng 8 năm 2021. Khu vực vùng đồng bằng Bắc Bộ, thời tiết đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C. Phía nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa, rào và dông. Gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thủy Linh, Tuấn Anh cùng kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.